Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, sinh năm 1889, tịch năm 1986. Phát tâm học giáo, tụ Phật huệ mạng, ước pháp tam chương, tụ trọng sư thừa, chí thành cảm thông, nhất môn thâm nhập, thập niên pháp vũ, hải ngoại truyền đăng. Năm 1984, lão pháp sư Tịnh Không về Đại Trung thăm thầy Lý Bỉnh Nam. Nhân duyên theo ân sư Tuyết Lư lão sư, học tập kinh giáo 10 năm. Chủ giảng đạo pháp sư Tịnh Không. Thời gian ngày 28 tháng 3 năm 2016. Địa điểm nhà kỷ niệm Trung Chính, Đại học Khoa học Kỹ thuật Đài Bắc. Năm nay là tròn 30 năm ngày Tuyết Công giảng sanh. Các đồng học Đài Loan rất dụng tâm, đã tổ chức một luận đàn như vậy để tưởng nhớ và kỷ niệm thầy. Phía ban tổ chức hy vọng tôi đến chia sẻ một chút về nhân duyên học tập kinh giáo 10 năm với thầy Lý. Tôi cũng rất vui khi nhìn lại những việc đã trải qua này. Quen biết ân sư, tôi sinh ra trong thời đại động loạn, tai nạn dồn dập. Cuộc sống của chúng tôi thật sự giống như những gì Thế Tôn nói trong Kinh Vô Lượng Thọ: uống đắng ăn độc, những ngày tháng không dễ sống. Thời kỳ kháng chiến, năm đó tôi 14 tuổi. Bởi vì nhà nghèo thất học, do đó không thể không đi làm công để nuôi sống bản thân. Tôi thường ngồi ở dưới gốc cây bên con sông nhỏ, rồi tự hỏi mình, vì sao tôi sống ở thế gian này? Tôi sống ở thế gian này là vì cái gì? Sau khi đến Đài Loan, tuy không nơi nương tựa, nhưng rất may mắn. Năm đó, tôi 26 tuổi, thì quen biết tiên sinh Phương Đông Mỹ. Thì Phương nói khái luận triết học và triết học kinh Phật cho tôi, giới thiệu Phật Pháp cho tôi, lại được tiếp nhận sự chỉ dạy của Đại sư Chương Gia. Nên cuộc đời tôi mới có mục tiêu, mới có phương hướng. Mục tiêu là Phật Pháp Đại Thừa, phương hướng là học tập kinh điển. 3 năm sau, Đại sư Chương Gia viên tịch. Tôi sanh khởi tín tâm đối với Phật Pháp, cho rằng môn này đáng để cả đời tu học. Thế nên tôi đã xin nghỉ việc, chỉ chuyên học Phật. Lão cư sĩ Chu Kính Trụ giới thiệu tôi với Pháp sư Sám Vân. Pháp sư Sám Vân sống trong túc điều tranh ở Phú Lý. Tôi sống với ngài được nửa năm. Pháp sư Sám Vân nói, tôi là một nhân tài giảng kinh, khuyên tôi phát tâm giảng kinh. Đi theo ai học giảng kinh? Tốt nhất là theo lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam học. Đúng lúc đó, Lão cư sĩ Lý đã mở một lớp học kinh ở Đài Trung, chuyên huấn luyện học trò giảng kinh. Cho nên tôi rời khỏi Liều Tranh đến Đài Trung thân cận thầy Lý. Duyên với thầy chính là được kết như vậy. Đến Đài Trung, năm đó tôi 31 tuổi, thầy Lý 70 tuổi. Lúc gặp mặt thầy, thầy liền đưa ra 3 điều kiện với tôi. Điều thứ nhất, anh đến chỗ này của tôi, nhận tôi làm thầy, thì bắt đầu từ hôm nay, tất cả các pháp sư, cư sĩ, đại đức khác giảng kinh thuyết pháp đều không được phép nghe. Điều thứ hai, bắt đầu từ hôm nay, anh muốn xem sách, bất luận là kinh Phật hay sách thế gian, đều phải thông qua sự đồng ý của tôi, bao gồm cả kinh thư. Tôi chưa đồng ý thì không được phép đọc. Điều thứ ba, những gì trước đây anh đã học, tức là những gì tôi học với Đại sư Chương Gia và Thầy Phương, tôi nhất loạt không tự nhận, thầy đều hủy bỏ. Bắt đầu từ hôm nay, toàn bộ đều học từ đầu. Anh đồng ý thì ở lại đây cố gắng học tập. Không đồng ý thì anh cứ đi cầu học với cao minh khác. Tôi suy nghĩ 2-3 phút thì đồng ý. Vì những lời này của thầy nghe qua thì có vẻ như rất độc đoán, giống như kiểu không có ai ra gì. Thế nhưng tôi biết thầy Lý là một thiện tri thức thật sự, nên tôi đã đồng ý. Sau cùng thầy nói với tôi là có kỳ hạn. Bao lâu? 5 năm. 5 năm nhất định phải tuân thủ. Lão nhân gia ngài nói, năng lực của tôi chỉ có thể dạy anh 5 năm. Sau 5 năm, tôi sẽ giới thiệu một vị thầy khác cho anh. Anh cố gắng học theo thầy ấy. Đó là ai vậy? Là Đại sư Ấn Quang. Đại sư Ấn Quang là thầy của thầy Lý, đã giảng sanh rồi. Sách văn sao của Đại sư Ấn Quang vẫn còn, tuân theo quy củ của thầy. Tốt ở chỗ nào? Tốt ở chỗ cái gì chúng ta cũng không được xem, không được nghe. Khoảng 3 tháng, tâm sẽ thanh tịnh, phiền não ít, trí tuệ tăng trưởng. Khi được nửa năm thì hiệu quả vô cùng rõ rệt. Lúc này mới biết phương pháp này tốt. Đến năm thứ 3, tôi thưa với thầy là tôi rất được thọ dụng. Tôi ước định với thầy sẽ tuân thủ thêm 5 năm nữa. Thế nên tôi tuân thủ theo 3 điều quy củ mà thầy đặt ra là 10 năm. Phương pháp này từ đâu mà có? Tôi cũng không hỏi thầy, thầy cũng không nói cho tôi biết. Mãi đến khi lão nhân gia ngài qua đời rồi, tôi ở Singapore gặp được Pháp sư Diễn Bồi. Nghe nói ngài xuất gia từ nhỏ, lão hòa thượng Đến Nhàn cũng dùng phương pháp này dạy ngài. Tôi mới bỗng nhiên hiểu ra 3 điều quy củ này không phải là phương pháp do thầy Lý tự phát minh, mà là phương pháp xưa của lão tổ tông Trung Quốc, tổ tổ tương truyền. Nhìn thấy học trò này có thể bồi dưỡng, có thể đào tạo, thì dùng giới luật này. 3 điều này chính là giới luật để hạn chế bạn. Còn những học trò không thể bồi dưỡng, không thể đào tạo, thì thầy sẽ không dùng điều kiện này. Tôi dò la trong đồng học ở Đài Trung thì biết được, trước giờ thầy chưa từng yêu cầu như vậy đối với đồng học khác, chỉ áp dụng phương pháp này cho một mình tôi. Vì sao không áp dụng với người khác mà chỉ đối với tôi? Vì tôi có thể tuân thủ, người khác không thể tuân thủ. Vậy mới hiểu được đây chính là sư thừa. Điều kiện có thể truyền pháp chính là tôn sư trọng đạo. Đây là điều kiện cơ bản. Thứ hai là thuần khiết, không bị ô nhiễm. Thứ ba là chịu học. Còn phải chịu học, ham học. Đầy đủ mấy điều kiện này thì thầy sẽ đặc biệt quan tâm bạn. Hành nghi cả đời của thầy chính là làm tấm gương, làm mô phạm cho tôi. Điều quan trọng nhất trong tu học là sư thừa. Bạn học theo vị thầy nào? Thầy chỉ có một người. Thầy Lý nói, tư chất của truyền nhân không có gì khác, chính là hoàn toàn nghe lời. Nghe lời 100%, có sai cũng phải nghe. Đến đâu đi tìm đây? Thực sự là không tìm được. Cho nên duyên thầy trò là có thể gặp, không thể cầu. Thầy dạy bạn điều gì? Thầy nhất định sẽ dùng mọi phương pháp để thành tựu căn bản trí cho bạn. Đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, lo âu, vướng bận ở trong tâm bạn tẩy trừ sạch sẽ. Tâm thanh tịnh của bạn hiện tiền, giới định tuệ của bạn hiện tiền, đạt được căn bản trí. Đây là thầy giúp bạn có được thành tựu lớn nhất. Đạt được trình độ này thì thầy sẽ không bảo bạn ở một chỗ với thầy nữa. Bạn có thể ra ngoài tham học. Sau khi đạt được căn bản trí rồi mới có tư cách tham học. Tham học là học rộng, nghe nhiều, thành tựu hậu đắc trí. Cho nên căn bản trí là ở chỗ thầy mà đạt được. Người Trung Quốc xưa đã dùng phương pháp này mấy ngàn năm, hết sức hiệu quả. Nếu như không phải là phương pháp tốt thì không thể sánh với phương pháp dạy học thời đại ngày nay. Hơn nữa, sớm đã bị loại bỏ hết rồi. Những tổ sư đại đức này vì sao vẫn muốn kiên trì giữ? Nhất định có đạo lý của các ngài. Hết thảy kinh giáo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói trong suốt 49 năm, không có ai dạy ngài, đều là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Cho nên sau khi ngộ rồi, vấn đề liền được giải quyết. Pháp thế xuất thế gian bạn hoàn toàn sáng tỏ. Đạo lý này người thông thường không biết. Trong Phật Pháp nói được rất rõ ràng. Phát tâm học kinh giáo, đồng ý điều kiện của thầy Lý. Thầy Lý bố trí cho tôi làm người trong đoàn thư viện Từ Quang. Mỗi thứ tư hàng tuần ở thư viện đối ngoại thì thầy giảng kinh công khai, đã kiên trì mấy mươi năm. Đối nội thì thầy đã lập một lớp học kinh ở Liên xã Đại Trung, bồi dưỡng nhân tài giảng kinh Hoằng Pháp. Học trò có hơn 20 người, toàn là người tại gia. Lúc đó, tôi vẫn chưa xuất gia. Thầy muốn tôi tham gia lớp này, tôi không dám. Vì tôi biết rằng giảng kinh khó lắm. Đó đâu phải người bình thường làm được. Người thế nào mới có tư cách giảng kinh? Khai ngộ mới được. Người xưa nói, chuyển ngữ sai một chữ, đọa làm thân chồn hoang 500 đời. Tôi có thể nghe, có thể học, tôi không dám giảng kinh. Thầy nói với tôi, anh không phát tâm giảng, hoặc không phát tâm giảng, tương lai người giảng kinh chẳng có nữa. Phật Pháp sẽ diệt mất. Giảng kinh, giảng thế nào? Thì bảo chúng tôi giảng chú giải. Chú giải của người xưa là văn ngôn văn. Chúng ta chuyển nó thành văn bạch thoại. Chỉ cần không giảng sai chú giải là được. Sai thì người chú giải chịu trách nhiệm. Lời này tôi nghe hiểu được, vậy tốt. Thế nhưng giảng kinh phải đầy đủ điều kiện, tôi không đủ. Thầy phương tiện tiện xảo cũng không miễn cưỡng. Thầy bảo tôi đến lớp học kinh xem thử, đi nghe thử. Tôi nói dạ được, xem thử thì được. Sau khi tôi nhìn thấy tình hình học tập của lớp học kinh, cảm thấy chuyện này dường như không khó. Học trò trong lớp học kinh chiếm đại đa số là tốt nghiệp tiểu học, sinh viên thì chưa tốt nghiệp, hình như học đại học năm 2 chỉ có một người, tôi thì tốt nghiệp trung học. So lên thì chẳng bằng ai, so xuống không ai bằng mình. Nơi ấy có cư sĩ Lâm Kháng Trị là người lớn tuổi nhất, hơn 60 tuổi tốt nghiệp tiểu học, vẫn ở đó học giảng kinh, nỗ lực phấn đấu. Lúc đó chúng tôi vẫn còn trẻ, nhìn thấy bà ấy cũng có thể. Vì sao tôi không thể? Do đó tôi mới nảy sinh ý định giảng kinh. Tôi thưa với thầy, con muốn tham gia lớp này. Thầy cũng rất vui. Phương pháp giảng kinh của thầy Lý hoàn toàn giống với cách dạy học tư tục của truyền thống Trung Quốc. Chỉ dạy riêng biệt đối với học trò, cho nên mỗi người sẽ học những điều khác nhau và tiến độ cũng khác nhau. Một bộ kinh học hiểu rồi, tiêu chuẩn ở đây là phải linh mục giảng được. Làm sao giảng đây? Hoàn toàn phúc giảng những gì mà thầy đã giảng. Xót ý cũng không sao. Quan trọng là bạn không được thêm ý kiến của mình vào, cũng không được tìm tài liệu tham khảo của mình. Cứ thật thà như vậy, hoàn toàn y theo lời giảng của thầy mà giảng. Phương pháp này xem ra có vẻ rất kém cỏi. Đến sau này đã sáng tỏ. Phương pháp này bắt nguồn từ Tôn giả A Nan. Tôn giả A Nan kết tập kinh tạng chính là phúc giảng. Nhà Phật bồi dưỡng pháp sư từ đời này sang đời khác đều là từ giảng tọa nhỏ, người học như vậy mà thành. Đó là gì? Học nhẫn nại, học khiêm tốn, học cung kính. Không ở trên đây mà đặt định nền tảng. Khi có thể giảng được một chút thì tập khí ngạo mạn sẽ xuất hiện, cảm thấy mình rất tài giỏi. Vậy thì xong rồi. Thầy Lý giảng kinh không cho phép ghi âm. Nếu ai đặt một cái micro ở trước mặt thầy, thầy sẽ không nói nữa. Cách dạy học của thầy là dạy bạn phải tập trung toàn bộ tinh thần để nghe giảng, thì bạn mới có được lợi ích. Bạn đặt một máy ghi âm ở chỗ này, tâm của bạn sẽ giải đãi. Vì sao vậy? Không nghe rõ cũng không sao, vì nhà tôi vẫn có thể nghe lại, có chỗ dựa. Viết bút ký cũng không được. Các đồng học gặp phải khó khăn, muốn đi tỉnh thầy giảng lại lần nữa, thầy sẽ đánh người đó, sẽ mắng người đó. Đánh bạn, mắng bạn, rồi cũng không giảng cho bạn. Vì sao? Vì giảng cho bạn thì trong tâm bạn sẽ có tâm cầu may. Câu này tôi nghe không hiểu. Cùng lắm bị mắng một trận, đánh vài gậy, rồi thầy sẽ giảng lại cho tôi. Thầy mắng, thầy đánh rồi mà vẫn không giảng, sẽ bắt buộc bạn nhất định phải hết sức chăm chú. Mục đích dạy học như vậy là dạy bạn khai ngộ, để bạn ở trong mỗi tiết học đều có chỗ ngộ, tích tiểu ngộ thành đại ngộ, phải hết sức chuyên chú. Tích đại ngộ thành đại triệt đại ngộ. Cảnh giới của bạn mỗi năm tăng lên, những gì bạn nhớ được không quan trọng. Phương pháp dạy học của Tổ sư Đại Đức xưa khác với thời đại. Hiện nay, những phương pháp này giúp bạn ghi nhớ. Ghi nhớ là gì? Giúp bạn phân biệt, giúp bạn chấp trước. Bạn vĩnh viễn sẽ không khai ngộ. Tôi nghe Tỳ Lý giảng Hoa Nghiêm. Tôi chỉ nghe được quyển thứ nhất. Sau khi nghe xong quyển thứ nhất, 80 quyển còn lại tôi đều có thể giảng. Bởi vì tư tưởng, lý niệm của thầy, tôi biết. Phương pháp tôi cũng biết. Cái mà tôi học được ở Đài Trung là cái này. Dùng tâm thái như thế nào để giảng? Dùng phương pháp gì để giảng? Nó linh hoạt. Điều này không cách nào dạy được. Buộc phải thế nào? Trường kỳ đi theo thầy, không thiếu một tiết học nào. Bạn từ từ ở trong đó mà thể hội thì mới có thể học được. Không phải thầy không dạy, điều này không cách nào dạy. Trường kỳ đi nghe, mỗi một lần bạn được gọt giũa thì trong đây sẽ có tâm đắc thể hội. Rồi sau đó bản thân chúng ta ở trên bục giảng có thể vận dụng linh hoạt. Bạn học được một câu giảng như thế nào, đó là phương pháp chết cứng. Thế thì không thể thay đổi, không thể khế cơ, không khế hợp với căn cơ của đại chúng. Trong thính chúng có người có trình độ cao, cũng có người có trình độ thấp, đều phải chú ý đến cả hai, khiến cho tất cả thính chúng đều sanh tâm hoan hỷ. Vậy là thành công. Đoạn giảng tọa này không hề dễ, Tỳ Lý gọi là đại giảng tọa. Đại giảng tọa không phải là giảng đường lớn, không phải người đông, mà là trình độ khác nhau của tín chúng rất nhiều. Bạn phải khiến mọi người đều hoan nghỉ, chí thành cảm thông. Đây là bốn chữ mà Tỳ Lý tặng cho tôi. Học tập kinh giáo thật sự không dễ dàng. Năm đó thầy nói với tôi, giảng kinh dạy học lợi ích chúng sanh. Điều kiện cơ bản là phải thông pháp thế xuất thế gian. Thông pháp xuất thế gian, một bộ đại tạng kinh này, đời này của chúng ta có thể thông đạt hay không? Nếu không thông thì không khế lý. Thông pháp thế gian, chỉ cần một bộ tứ khố toàn thư này, bạn có thể thông được không? Không thông được thì bạn không đủ tư cách giảng. Nhưng không giảng không được. Lúc này phải làm sao? Thì dạy tôi bốn chữ này. Chí thành cảm thông. Dùng tâm chân thành cầu cảm ứng. Điều kiện cơ bản chính là tâm từ bi. Chân thành yêu thương hết thảy chúng sanh. Đây là nền tảng. Ngàn ngữ xưa Trung Quốc nói, lượng lớn phước lớn. Bạn muốn có đại trí tuệ, đại phước đức, hoàn toàn xem tâm lượng của bạn. Nếu dùng tâm chân thành cầu cảm ứng, cầu Phật Bồ Tát, chân thành đến cực điểm sẽ cảm thông. Thông này là cảm ứng. Thầy trò như cha con. Tôi sống ở Đại Trung được 1 năm 3 tháng, thì nhân duyên xuất gia chín mùi, đến Đại Bắc. Thế độ ở chùa Lâm Tế, Viên Sơn. Rời khỏi Đài Trung, tôi biết trong lòng thầy rất buồn. Thầy tiễn tôi đến nhà ga, tôi thấy thầy chảy nước mắt. Tôi vô cùng cảm động, cho nên đã hạ quyết tâm. Sau khi xuất gia, tôi sẽ về lại, nhất định ở tròn 10 năm. Từ xưa, thực sự là thầy trò như cha con. Thầy thật sự có trách nhiệm. Tỳ Lý nói với tôi một câu vô cùng cảm thán. Thầy nói, có vị thầy nào không hy vọng mình có truyền nhân? Truyền nhân không có gì khác là hoàn toàn nghe lời. Nghe lời 100%, sai cũng phải nghe. Đi đâu tìm đây? Thực sự tìm không thấy. Việc này không phải giả. Cho nên duyên thầy trò này là có thể gặp, không thể cầu, là đại phước báo của cả đời người. Chúng ta biết ân báo ân. Thầy sẽ đem những điều chân thật truyền cho bạn. có thể đem kinh nghiệm của họ nói cho bạn biết. Ở bên cạnh lão nhân này, kinh nghiệm của thầy phong phú, trải nghiệm phong phú, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế chúng ta vốn không hiểu, nhưng đi theo thầy sẽ học được. Chúng tôi thường tùy chúng, thầy đi đến đâu chúng tôi đi theo đến đó, mọi xã giao chúng tôi đều ở bên cạnh. Lúc đó bên cạnh có hơn 20 người đều ở đó thấy được nơi chúng học tập, cơ hội học hỏi này giúp mọi người tăng kiến thức, tăng trí tuệ. Điều mà cuối đời chúng tôi cảm thấy lấy làm tiếc là thầy đối xử với chúng tôi quá khách sáo, không dạy dỗ nghiêm hơn. Nếu như dạy dỗ nghiêm hơn thì những thứ chúng tôi đạt được sẽ càng nhiều, thầy rất ít quở trách chúng tôi. Tôi thân cận thầy Lý, thầy nói cho tôi biết thời hoàng kim của giáo dục là trước 20 tuổi. Cha mẹ dạy dỗ, thầy giáo dạy bảo, nghiêm khắc răn dạy. Cho nên nghiêm sư xuất cao đồ, 20 tuổi trở lên họ đã trưởng thành. Họ có lỗi lầm thì khó nói với họ, nói rồi thì khó xử. Cho nên 20 tuổi đến 40 tuổi có lỗi lầm, tiện tri thức có thể ám thị cho bạn, tuyệt đối không nói rõ. Vì sao không thể nói rõ? Người trưởng thành đều sĩ diện, cha mẹ, thầy giáo đều phải chú ý đến. Khi bạn có lỗi lầm, họ sẽ ám thị cho bạn, mong bạn có thể từ trong ám thị quay đầu giác ngộ, sửa sai làm mới. Sau 40 tuổi lại có lỗi lầm thì ám thị cũng không được, không nhắc lại nữa. Thầy đều bao dung, không nói đến. Bạn có chỗ tốt thì khen ngợi bạn, bạn có lỗi lầm thì tuyệt đối không đề cập tới. Cũng chính là nói, sau 40 tuổi không dạy được nữa. Tôi ở dưới thầy Lý 10 năm, thời gian này là 30 đến 40. Là lúc này, tôi nhìn thấy thái độ lão nhân gia đối đãi học trò không giống nhau. Đích thực, có vài đồng học thầy rất yêu thương, bảo hộ. Thế nhưng, thầy rất nghiêm khắc với họ. Chưa từng thấy sắc mặt tốt, đó là giáo huấn. Những học trò này biết cảm ơn, phục thầy sát đất. Còn có một số học trò thầy tươi cười với họ, trước giờ không hỏi. Nguyên nhân là gì? Họ không thể tiếp nhận, phê bình họ vài câu thì mặt đỏ rồi sẽ không vui, thầy không nói nữa, không kết oán thù với họ, xem họ như chúng dự thính. Bây giờ thầy giáo như vậy tìm không thấy nữa. Vì sao vậy? Không có người học. Sau khi tôi xuất gia, đồng học ở Đại Trung đến Đại Bắc tìm tôi, nói với tôi lúc thầy giảng kinh đã mắng mọi người. Tôi nói, sao lại mắng mọi người? Đồng học Đại Trung theo thầy 10 năm. 10 năm rồi, nhưng họ không học được gì cả. Người học được thì đi rồi. Thầy không có nêu tên, nhưng mọi người đều biết, bởi vì tôi đã xuất gia. Tôi sống ở đó 1 năm 3 tháng thì xuất gia. Người mà thầy nói chính là tôi. Người học được đã đi rồi. Cho nên họ chạy đến Đài Bắc hỏi tôi, thầy dạy bạn những gì mà chúng tôi không học được. Tôi nói, những gì mà tôi và bạn học là hoàn toàn giống nhau. Thầy không dạy gì riêng cho tôi cả. Thầy đều dạy cho tất cả mọi người. Vậy tại sao? Thầy nói, bạn học được rồi. Tôi nói, có thể là tâm thái không giống nhau. Lúc chúng tôi ở Đại Trung là tranh thủ từng giây từng phút, bởi vì chúng tôi không phải người Đại Trung. Đến Đại Trung làm khách, thời gian rất quý báu. Ở một ngày Một ngày này là phước báo rất quý trọng. Họ là người đại trung, có lẽ là không quan tâm đến thời gian. Năm nay không học được còn có sang năm, sang năm không học được thì còn có sang năm nữa. Những người này họ không có kỳ hạn. Tôi không có phước phận đó, không được. Cho nên dụng tâm này của tôi khác với họ, độ chuyên tâm không giống họ, hẳn là nguyên nhân này. Thầy thực sự không có giảng thứ gì đặc biệt cho tôi. Họ 10 năm không được thì 20 năm, 20 năm không được thì 30 năm. Tâm thái của họ là như vậy. Giải đãi lười biếng, nguyên nhân chính ở chỗ này. Chúng tôi làm sao dám làm biếng? Ở Đại Trung không có nơi nương tựa, không có nhà, có thể rời đi bất cứ lúc nào, cơ hội quá hiếm có. Điều này cũng khiến chúng tôi liên tưởng đến vì sao Phật không trụ lâu ở thế gian. Nếu Phật trụ lâu ở thế gian thì mọi người sẽ không sinh ra tâm cung kính và ý nghĩ khó gặp. Phàm phu thì nhẫn nhơ qua ngày, bỏ lỡ thời gian. Từ cổ chí kim đều có những vấn đề này, đặc biệt là xã hội hiện nay, không thể sánh với người xưa được. Thành kính được lợi ích. Rất nhiều người cả đời đi theo cao tăng đại đức nhưng không thành tựu. Nguyên nhân là gì? Đạo Pháp Sư giảng kinh là giảng cho bọn họ, không phải giảng cho tôi, chính là giảng cho những thính chúng đó, là giảng cho bọn họ. Không phải giảng cho tôi. Tâm thái như vậy rất phổ biến. Xưa nay trong và ngoài nước ở đâu cũng có. Cho nên theo bên cạnh lão Pháp Sư mười mấy năm mà không học được gì cả. Người ngoài đến chỉ mấy ngày là học được rồi. Tâm thái của người từ bên ngoài đến không giống nhau. Tâm thái của chúng tôi là từng câu nói của Thầy đều là giảng cho một mình tôi. Chúng tôi hoàn toàn tiếp nhận. Thầy ở trên lớp dạy học, các bạn không chịu tiếp nhận, tôi chịu tiếp nhận. Đạo lý chính ở chỗ này. Rất nhiều người cung kính Thầy ngoài mặt, còn chúng tôi chân thành cung kính Thầy là từ trong nội tâm. Đại sư Ấn Quang nói, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Tâm thành kính mà chúng tôi dành cho Thầy, có phải là 100% không? Không phải. Tôi thường hay nói là lời nói thật. Tôi thành kính với Thầy được 20-30% mà thôi. Cho nên tôi có thể đạt được 20-30%. Người khác thành kính với Thầy chỉ có 1 phần, 2 phần mà thôi. Giữa chúng tôi chênh lệch gấp 10 lần. Tôi khuyên họ phải quý trọng. Không quý trọng, không cung kính, không chân thành thì bạn có ở với Thầy cả đời cũng chẳng học được gì. Cả đời theo vô ích. Trước khi tôi xuất gia, đã ở Đại Trung 15 tháng, đã học 13 bộ kinh, tôi đều có thể giảng. Cho nên khi vừa xuất gia thì dạy ở Phật học viện, dạy được rất thoải mái. Thời gian học tập của Phật học viện là 3 năm. Nửa năm đầu, nửa năm cuối, 1 năm 2 học kỳ. 1 học kỳ tôi dạy 1 bộ kinh, tôi dạy 3 năm mới dùng 6 bộ. Tôi vẫn còn 7 bộ chưa dùng tới. Vẫn còn 7 bộ chưa có cơ hội dùng tới. Cho nên ở dưới hội của Thầy Lý học tập tiến độ rất nhanh. Sĩ khí rất cao, pháp khí sung mãn. Sau khi tốt nghiệp Phật học viện, bạn xem 3 năm 6 học kỳ, 1 bộ kinh cũng không biết giảng. Cho nên tôi vô cùng tán thưởng phương pháp dạy học này của Thầy. Còn đối với Phật học viện thì rất cảm khái. Tôi sống ở Đại Trung 10 năm. Theo Thầy Lý học kinh giáo, đã học hơn 30 bộ kinh giáo. Lúc đó, đạo tràng ở Phật Quang Sơn vừa mới xây dựng không bao lâu. Pháp sư Tinh Vân đã lập một học viện Phật giáo Phương Đông, mời tôi làm chủ nhiệm giáo dụ. Tôi liền đem những phương pháp mà Thầy Lý dạy cho chúng tôi nói với Ngài. Tôi kiến nghị với Pháp sư Tinh Vân, lúc đó có 130 đến 140 học sinh. Tôi rất muốn đem học sinh chia nhóm, 3 người làm một tổ, thì bản thân học sinh có cùng chí hướng, tự mình thành lập một tổ nhỏ, chuyên học một bộ kinh, kỳ hạn 10 năm. Đại khái sẽ có 40 tổ nhỏ, có 40 bộ kinh luận. Sau 10 năm, họ sẽ là pháp sư đạt trình độ cao nhất trên thế giới. Họ linh phục giảng kinh sẽ không thua tôi. Tôi có năng lực bồi dưỡng nhiều người như vậy. Tôi nói ít nhất có thể bồi dưỡng ra 20 pháp sư đạt trình độ cao nhất thế giới. Đó chính là Phật quang phổ chiếu khắp toàn cầu. Pháp sư Tinh Vân không tiếp nhận. Thì nói cách làm này hình như không giống trường học. Thì chọn phương pháp dạy học trong đại học thông thường, tức là sắp lớp đan xen, mời rất nhiều thầy giáo đến dạy. Ngay tại chỗ này chúng tôi sinh ra ý kiến bất đồng. Thầy kiên quyết không tiếp nhận. Cho nên tôi ở đó dạy được 10 tháng thì đi. Lúc đó hai chúng tôi bằng tuổi, đều 44 tuổi. Nhất môn thâm nhập. Thầy Lý ở Đại Trung dạy chúng tôi học kinh giáo chỉ được học một loại. Dứt khoát không được cùng lúc học hai loại. Bạn học hai loại thì thầy sẽ nói thẳng với bạn, bạn không có khả năng. Bạn không phải căn tánh này. Lý niệm học tập của người xưa là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Phương pháp là đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Phải dựa vào đây để tu tâm thanh tịnh. Một bộ kinh, một bộ luận, bạn chuyên học nó. Cả đời chuyên học nó. Chúng tôi tin rằng 10 năm bạn sẽ trở thành chuyên gia của bộ kinh luật đó. Ngày nay, học Phật không có thầy. Thầy ở đâu? Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu là thầy. Người xưa nói đọc sách ngàn lần, nghĩa kia tự hiểu. Chính là đã khai ngộ. Ý nghĩa của kinh luận bạn tự hiểu được. 1.000 lần là thế nào? 1.000 lần là đem tâm bạn định lại. Không phải bảo bạn học thuộc lòng mà là tu tiền định. Đọc 1.000 lần này là đọc đi vọng tưởng, đọc đi tạp niệm, đọc đi phân biệt chấp trước. Bạn được tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là tiểu định. A-la-hán đã đạt được. Cho nên tâm định rồi. Tâm định liền khai ngộ. Tâm của bạn đã khai ngộ. Khai ngộ điều gì? Hiểu được ý nghĩa của kinh. Đây là trí tuệ. Trí tuệ là từ trong tự tánh lưu xuất ra. Chân thật có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Nếu như học quá nhiều, học quá tạp, tất cả những thứ mà bạn học là Phật học thượng thức, mà Phật học thượng thức thì không giải quyết được vấn đề. Có cần nghiên cứu thảo luận hay không? Không cần. Bạn không ngộ nhập cảnh giới của Phật thì nghiên cứu thảo luận là bản thân bạn ở đó vọng tưởng chấp trước. Người chưa khai ngộ thì có tư cách gì nghiên cứu thảo luận? Sau khi đã khai ngộ thì không cần phải nghiên cứu thảo luận. Vì vậy, năm xưa Phật Đà ở đời, đây là chúng ta xem được ở trong kinh điển. Học trò, tức là người nghe kinh, có thể nêu ra câu hỏi. Thế Tôn giải đáp, không có xem thấy nghiên cứu thảo luận trong rất nhiều kinh. Đều là Thế Tôn và học trò một bên hỏi, một bên đáp. Đó là phương pháp dạy học. Từ cách dạy học của chư Phật Như Lai, chúng ta có đạt được khải thị hay không? Trong kệ khai kinh nói, nguyện hiệu nghĩa chân thật của Như Lai. Nghĩa chân thật là tỷ ngộ từ trong này. Trên văn tự không có. Từ gợi mở của những văn tự kinh văn âm thanh này mà lãnh ngộ được. Ngộ nhập sâu rộng. Có liên quan với nguyện lực từ bi và thanh tịnh bình đẳng của bạn. Nguyện lực từ bi càng hoàng quảng, hoàng là lớn càng rộng thì ngộ nhập càng sâu. Chúng ta phải nên suy ngẫm làm thế nào để tu học. Một đời này của chúng ta mới có thể đạt được minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ. Nhất định phải tuân thủ phương pháp của đại đức xưa, thật thà đi làm. Tin tưởng thầy, lúc tôi mới xuất gia, vô cùng vất vả, không có người cúng dường. Lão Hòa Thượng khuyên chúng tôi học kinh sám, thuyết giảng kinh không có thu nhập. Bạn làm sao sống được đây? Người muốn giảng kinh giáo đều bị dọa chạy mất. Tôi không bị dọa chạy mất. Đây là Đại sư Chương Gia nói với tôi. Thật sự phát tâm giảng kinh, học Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếp nối huệ mạng Phật, hoằng pháp lợi sanh, tự nhiên có Phật Bồ Tát phù hộ bạn. Trong một đời này của bạn, Phật Bồ Tát an bài cho bạn. Cái gì cũng không cần phải lo. Thuận cảnh, nghịch cảnh thì đều là Phật Bồ Tát an bài. Vậy quá tốt rồi. Tôi tin tưởng, cho dù đói chết tôi cũng tin tưởng, tôi không hoài nghi. Sau khi tôi thọ giới thì đi thăm thầy Lý. Thầy bảo tôi phải chân thật tin Phật. Tôi tin Phật và tin cả thầy. Đúng thật. Nhìn thấy giống như đến bước đường cùng, một nhân duyên tụ thắng đã xuất hiện, đã thông. Tôi tin rằng từ nay về sau, người xuất gia muốn đi con đường này của tôi thì không có khả năng. Con đường này không phải người bình thường có thể đi, nhưng duyên đặc biệt. Tôi sống ở tự viện hơn một năm, cảm thấy những điều được học ở tự viện quá ít. Tôi xin phép Lão Hòa Thượng Thường Trụ muốn về lại Đài Trung học một bộ Đại Kinh. Không ngờ khi vừa ra khỏi thì không quay lại được nữa. Đến sau này, tất cả chùa chiền ở Đài Loan đều không thu nhận tôi. Nói tôi là đồ đệ của Tứ Bảo. Tứ Bảo chính là gọi thầy Lý. Thầy Lý là người tại gia, tôi theo thầy học. Nói tôi là đồ đệ của Tứ Bảo, xem tôi thành dị loại. Tôi biết chuyện này rất nghiêm trọng. Chỉ có thể trở lại Đài Trung, đến tư viện Từ Quang ở 10 năm mà thôi. Ba vị thầy này của tôi, tiên sinh Vương Đông Mỹ, Đại sư Chương Gia, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, đều bị người ta phỉ báng. Thế nhưng tôi không dao động, bởi vì tôi đã từng thân cận ba vị thầy, tôi hiểu rõ thầy. Nếu tâm của chúng tôi bị những lời đồn đại vị bán này mà dao động, thì đã đánh mất cơ hội. Ai chịu dạy tôi? Tôi ở Đài Trung 10 năm học tập kinh giáo, cũng nhìn thấy tác phong sinh hoạt của thầy Lý. Trước 95 tuổi, thầy Lý tự chăm lo cuộc sống. Ở một chỗ rất nhỏ, đã ở 38 năm. Tiền lương của thầy rất cao, nhưng sống rất tiết kiệm, ăn một bữa giữa ngày. Tiền tiết kiệm đều làm sự nghiệp công ích. Đồ người khác cúng dường, chuyển qua tay là thầy liền tặng đi. áo trong và tất của mình đều là vá. Sau khi lão nhân gia ngài giảng sanh thì chúng tôi mới biết. Nhưng mà thầy thật sự giống như lời Khổng Lão Phu Tử nói, học mà thường làm được chẳng phải vui lắm sao? Thầy đạt được pháp nghĩ. Ở Đại Trung 10 năm, thầy quan tâm tôi trong sinh hoạt, chăm sóc từng ly từng tí. Nhưng mà linh mục giảng kinh ở Đại Trung một lần cũng không sắp xếp cho tôi. Trong tâm tôi rất rõ ràng, rất tường tận. Đây chính là điều mà người Trung Quốc xưa nói, người trong nghề đố kỵ nhau. Chúng tôi là người nơi khác đến, đến Đại Trung cầu học. Giảng không hay thì không vấn đề gì, mọi người chê cười bạn. Nếu giảng hay thì có đố kỵ chướng ngại. Bạn ở chỗ nào thì không sống yên với chỗ đó. Muốn sống yên ổn thì đừng giảng kinh, hãy chăm chỉ học. Cho nên tôi thông qua gì để giảng kinh? Đến đạo tràng ở ngoài Đại Trung, không ở Đại Trung, người ta mời tôi. Sau khi xuất gia, tôi giảng qua vài lần. Tôi sẽ viết báo cáo gửi thầy. Thầy đồng ý, tôi mới đi. Thầy không đồng ý, bên ngoài mời tôi cũng không đi. 10 năm không rời thầy, bất kỳ hoạt động gì đều báo cáo lão nhân gia ngày trước. Thầy hiểu rõ, thầy mới có thể chỉ bảo bạn. Thầy không hiểu rõ thì sao có thể chỉ bảo bạn, kể cả ra nước ngoài. Lúc tôi gặp khó khăn, cũng hướng về lão nhân gia ngài tịnh giáo. Duyên sau cùng này rất quan trọng. Giảng tòa đại học chuyên khoa truyền đăng ở nước ngoài, duyên này của tôi, ở trong nước có chướng ngại. Cho nên, đã sống ở nhà hàng quán trưởng 17 năm. Cuối cùng buộc tôi không còn cách nào lang thang khắp nơi, đi khỏi Đài Loan, đi khắp toàn thế giới. Duyên này cũng rất thù thắng. Thực ra mà nói thì có nhân, có quả. Nhân gì vậy? Đạo cư sĩ Chu Tuyên Đức, đức là giáo sư ở Đại học Đài Loan, thành lập một xã đoàn học Phật cho sinh viên, gọi là Thần Hy Xã. Ông đến Đại Trung thăm thầy Lý. Ông và thầy Lý là bạn, bạn lâu năm. Tin tức này đã truyền qua, truyền đến Đại Trung. Thầy Lý nghe được rất vui, rất tán thán. Thầy Chu đi rồi, chúng tôi tiễn thầy ấy đi. Lúc trở về, tôi liền nói với thầy Lý. Tôi nói chuyện này chưa chắc là chuyện tốt. Thầy hỏi tôi vì sao không phải là chuyện tốt. Tôi nói nếu như những sinh viên này không gặp được thầy tốt, những thứ họ học là tà tri tà kiến thì phải làm sao? Vì sao vậy? Tiên nhập vi chủ, ai có cách gì xoay chuyển họ trở lại? Thầy Lý nghe tôi nói lời này, suy nghĩ một chút rồi hỏi tôi, vậy làm sao đây? Lúc đó tôi cũng rất nhạy bén, liền đưa ra chủ ý với thầy Lý, kiến nghị với thầy. Chúng ta sẽ lập giảng tọa Phật học Đại học chuyên khoa ở Thư viện Từ Quang. Bình thường thì tận dụng ngày Chủ nhật, đối với sinh viên ở khu vực Đại Trung, nghỉ đông và nghỉ hè đối với toàn thể sinh viên Đài Loan, xem chúng ta có thể chứa được bao nhiêu sinh viên nghỉ lại. Chúng ta cung cấp chỗ ăn ngủ, hoan nghênh họ đến Đại Trung học Phật. Thế là hàng ngày lên lớp, 2 tuần, 3 tuần. Tôi nhớ có một lần dài nhất hình như là 6 tuần. Có một lần như vậy. hơn một tháng. Tỷ lý đồng ý ở trong phòng nhỏ của thầy. Thầy và tôi cùng nhau nghiên cứu khóa trình, phải giảng những bài nào, những môn nào, mời những người nào đến giảng. Việc này tôi đều tham dự. Thế là giảng tọa đại học chuyên khoa ở Từ Quang được lập ra, đã mở hàng chục khóa giảng tọa rất có thành tựu. Tôi đã tham gia 11 khóa. Trong giảng tọa này, thầy cũng giao cho tôi một việc. Tôi không giảng bài học. Thầy có 3 tiết học. Một tiết là Phật học thập tứ giảng. Thập tứ giảng là thầy giảng. Một tiết nữa là Kinh A-di-đà. Thứ ba là trả lời vấn đề. Mỗi buổi chiều có 2 tiếng đồng hồ. Đồng học có vấn đề gì tỉnh giáo thầy, thầy sẽ giải đáp. Phần này không có trong môn học. Ngày đầu tiên là thầy giải đáp. Sau khi giải đáp xong thì nói với tôi, bắt đầu từ ngày mai anh thay tôi tiết học này. Cho nên tôi đã thay thầy giải đáp vấn đề, thay thầy tiết học này. Hình như cũng chỉ có 2-3 khóa. Bởi vì sau này tôi không thường ở Đài Trung, thường đi nước ngoài. Sau khi tôi rời khỏi Đài Trung đến Đài Bắc, Pháp sư Đạo An khởi xướng Hội Phật giáo ở Trung Quốc đã lập một giảng tọa Phật học Đại học chuyên khoa, mời tôi làm tổng chủ giảng. Tôi đã ở đó dạy 4 năm. Học sinh có khoảng vài ngàn người, cho nên quen biết rất nhiều đồng học. Những đồng học này tương lai tốt nghiệp rồi, ra nước ngoài du học, làm việc ở nước ngoài. Họ có thể tìm tôi đi giảng kinh. Cho nên tôi có thể vân du thế giới. Duyên là được kết như vậy. Thầy Lý thấy pháp duyên của tôi cũng rất hoan hỷ, đem Phật Pháp mang ra nước ngoài, mang cho Hoa Kiều. Đây là dân theo sự chỉ bảo của thầy ở nước ngoài truyền đăng. Mỗi lần đi nước ngoài tôi nhất định tỉnh giáo thầy, trở về nhất định báo cáo với thầy. Đại khái 1 năm 2 lần, nửa năm đầu 1 lần, nửa năm sau 1 lần, phải đi 10-20 đạo tràng. Mỗi một đạo tràng dài nhất không quá nửa tháng, ngắn nhất 3 ngày. Chu du ở bên ngoài. Lúc đó vẫn còn 2 vị thầy ở đời, còn có thiên sinh Phương Đông Mỹ, thầy qua đời. Sau đó tôi cũng rời khỏi Đài Loan, đã làm một việc tốt ở Singapore, đó là đoàn kết tôn giáo. Cũng bởi vì duyên phận này mà di dân đến Úc. Sau khi đến Úc, giúp đỡ Úc đoàn kết tôn giáo, giúp đỡ Úc đoàn kết chủng tộc. Đó là điều mà chính phủ liên bang lúc đó kỳ vọng vào tôi. Tiếp theo duyên phận này, họ đem những việc này giao cho đại học làm. Cho nên tôi và trường học liền có duyên. Tôi cùng với những hiệu trưởng, giáo sư đại học này hầu như mỗi tuần đều gặp nhau, thường xuyên gặp mặt, đã trở thành bạn tốt. Sau ngày 11 tháng 9, trường học Học viện Hòa Bình Đại học Queensland xem thấy xung đột leo thang, biến thành chiến tranh khủng bố. Hiệu trưởng đã tìm tôi, nhờ tôi làm 2 buổi tọa đàm cho các giáo sư. của Học viện Hòa Bình này. Họ muốn xem cách nghĩ, cách nhìn của tôi. Tôi làm báo cáo với họ. Xung đột không phải là ngẫu nhiên. Các bạn nhìn thấy là song phương. Trên thực tế, nguồn gốc của nó rất sâu. Nguồn gốc của xung đột là gì? Tôi nói là gia đình. Họ cảm thấy rất kinh ngạc. Tôi nói, bạn xem tỷ lệ ly hôn có bao nhiêu? Ly hôn là vợ chồng xung đột. Vợ chồng xung đột dẫn đến điều gì? Cha con xung đột, anh em xung đột. Người như vậy lớn lên bước vào xã hội, họ có thể không xung đột với người khác không? Thế nên phải quy về giáo dục, đặc biệt là phải quay về giáo dục tôn giáo thì mới có thể giải quyết vấn đề. Những giáo sư này đã tiếp dẫn. Cho nên sau đó tôi trở thành giáo sư của Đại học Queensland. Đại học Griffith đã trao cho tôi học vị tiến sĩ. Sau đó đại diện cho đại học ở Úc tham gia hội nghị hòa bình Liên Hợp Quốc. Vậy là càng ngày càng quen biết nhiều người. Mọi người quan tâm phổ biến là vấn đề làm thế nào để hóa giải mâu thuẫn, xung đột trong xã hội, thế nhưng không tìm được biện pháp giải quyết. Trên thực tế, chỉ có một vấn đề. Vấn đề gì? Lòng người hỏng rồi, đây là vấn đề lớn. Lòng người sao không tốt nữa vì đã không có người dạy. Tất cả trường học chỉ dạy bạn làm việc. Năng lực, kỹ thuật làm việc, giáo dục làm người không còn nữa. Vấn đề liền nảy sinh ở chỗ này. Chúng tôi rất khâm phục tiến sĩ Tony nước Anh. Cả đời ông ấy nghiên cứu lịch sử văn hóa thế giới, rất hiểu rõ văn hóa truyền thống Trung Quốc. Lại còn nói ra rằng muốn giải quyết vấn đề của xã hội thế kỷ 21 chỉ có học thuyết khổng mạnh của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa. Vào những năm gần đây, chúng tôi cũng nghĩ đến học thuyết khổng mạnh phải bắt tay làm từ đâu? Phật Pháp Đại Thừa bắt tay làm từ đâu? Phật Pháp Đại Thừa, chúng tôi tìm được bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, chính là Kinh Vô Lượng Thọ, tìm thấy chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Trong này, Đại Thừa, Tiểu Thừa, Kiện Giáo, Mật Giáo, toàn bộ đều đã nói đến. Chúng sanh 9.000 năm mạt Pháp đắc độ phải dựa vào quyển này. Quyển này là thầy Lý truyền cho tôi. Di vật của lão nhân gia chính là quyển sách này. Thầy đã cho tôi. Tôi phải truyền thừa pháp mạch này. Không chỉ Tịnh Độ Tông, 8 tông đại thừa ở Trung Quốc. Tôi hy vọng người trẻ tuổi phát tâm, nỗ lực học tập kinh điển, có thể làm cho 8 tông phái này đều hưng vượng lên. Trong Phật học viện Phật học Ngũ Minh, có học sinh Hán truyền đang học tập 8 tông đại thừa. Ngài Kenpo Sodagi là thầy của họ. Tôi tin rằng họ sẽ có thành tựu. Học thuyết khổng mạnh, chúng tôi tìm được bộ quần thư trì yếu do Đường Thái Tông hạ lệnh biên soạn. Bộ sách này có thể cứu thế giới. Sách tìm được rồi, hiện nay cần bồi dưỡng một nhóm thầy giáo. Những thầy giáo này có thể đọc tụng quần thư trì yếu, đem nó giảng thấu triệt, rồi sau đó đem nó viết thành văn bạch thoại, dịch thành văn tự nước ngoài, lưu thông toàn thế giới. Những người lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới đều có thể đọc bộ sách này, đều có thể dùng bộ sách này để trị quốc, bình thiên hạ. Vấn đề xung đột chẳng phải giải quyết rồi sao? Tiên sinh Tony lúc về già, việc mà ông lo nhất chính là đại chiến thế giới lần thứ 3. Vì sao vậy? Chiến tranh hạt nhân sẽ hủy diệt địa cầu. Làm sao tránh chiến tranh? Phải dựa vào thống nhất toàn thế giới. Ai có thể thống nhất? Như lời Tony nói, người Trung Quốc có thể thống nhất không phải dựa vào kinh tế, không phải dựa vào chính trị, không phải dựa vào quân sự, cũng không phải dựa vào văn hóa, mà là dựa vào văn hóa truyền thống 5.000 năm Trung Quốc. Cho nên tôi khuyên mọi người học chữ Hán, học văn ngôn văn. Tôi hy vọng 20 năm sau, người của toàn thế giới đều hiểu được văn ngôn văn. Văn ngôn văn trở thành văn tự của quốc tế. Cần phải đem văn hóa cổ xưa lưu truyền ngàn năm muôn đời trên thế giới. Tại đều dùng văn ngôn văn của Trung Quốc để viết giống như kinh Phật vậy. Như vậy mới có thể vĩnh viễn truyền lại. Thuyết văn giải tự là gốc rễ của Hán học. Trước tiên phải học nhận biết văn tự Trung Quốc. Văn tự của Trung Quốc không bị hạn chế bởi thời gian và không gian, có thể lưu truyền ngàn năm muôn đời. Đây là phát minh vĩ đại nhất của toàn thế giới. Tôi hy vọng người trẻ tuổi phát tâm dùng thời gian 10 năm học tập chữ Hán, văn ngôn văn. Như vậy bạn sẽ có khả năng đọc tứ khố toàn thư, có khả năng phiên dịch, có khả năng giảng giải, trở thành nhà Hán học, có khả năng hoàng dương. Vào thời điểm văn hóa truyền thống cấp bách cần những người này, hiện nay chúng tôi bồi dưỡng một nhóm thầy giáo. Hy vọng họ làm từ trong tâm chân thật. Họ có 3 năm, 5 năm nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, đóng chắc nền móng rồi, tiếp tục dùng 10 năm nữa thì họ sẽ có chỗ ngộ. Sau đó mọi người sẽ tin tưởng lý niệm dạy học. Phương pháp dạy học của phương Đông khác với người phương Tây. Chọn dùng phương pháp của người xưa để làm thực nghiệm. Thực nghiệm này hạn định 5 năm đến 10 năm. 5 năm tôi tin rằng có thành tựu nhỏ. Đọc sách 1.000 lần đến làm báo cáo. Sau 2.000 lần là thành tựu lớn. 3.000 lần thì chúng ta gọi là thành tựu tiêu chuẩn. Bảo những học sinh này đến làm báo cáo, họ sẽ có chỗ ngộ không giống nhau. Người xưa lưu lại những văn tự này, có vài chỗ chép nhầm, họ sẽ có khả năng đính chính lại nó. Cho nên đi con đường này, phát tâm lớn này, năm nay tôi 90 tuổi, sức lực đã không đủ. Tôi sẵn lòng đi làm hộ pháp, hộ trì mọi người. Tôi sống ở thế gian này, giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đây là chuyên nghiệp của tôi. Tôi không bỏ. Làm tấm gương cho mọi người xem tử về nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Đọc sách 1.000 lần, nghĩa kia tự hiểu. Hiện nay trên địa cầu xuất hiện nguy cơ lớn nhất, đó chính là văn hóa có thể tiếp tục truyền tiếp được nữa hay không. Nếu như không thể truyền tiếp thì thế giới này sẽ bị hủy diệt. Vì sao vậy? Con người không biết thiện ác, đem ác xem thành thiện, đem thiện xem thành ác, điên đảo rồi. Thế gian này sẽ không tồn tại dài lâu. Cứu văn hóa quan trọng. Tôi khuyên đồng học chúng ta phải phát tâm cứu lấy văn hóa, bắt đầu làm từ chính mình. Làm thế nào? Cả đời phát nguyện làm giáo viên tiểu học. Mình cắm rễ cho các trẻ nhỏ. Đây là sự nghiệp vô cùng vĩ đại. Dạy trẻ nhỏ luân lý đạo đức, dạy trẻ nhỏ chữ Hán, văn ngôn văn. Để văn hóa từng đời tiếp lửa tương truyền. Hy vọng văn hóa phục hưng thực sự ở đời sau. Tôi tin rằng văn hóa Trung Quốc phục hưng có thể thúc đẩy toàn thế giới ngàn năm tịnh thế. Chúng ta đi làm sự việc này vô cùng có ý nghĩa, vô cùng có giá trị. Ở dưới hội của thầy Lý cầu học 10 năm, cảm khái muôn vàng. Do vì điều kiện thời gian, nên tôi chỉ có thể chia sẻ với mọi người đến đây. Chúng ta phải chân thật ghi nhớ. Vì dạng thánh kế tuyệt học, vì dạng thế khai thái bình, đây mới là thật sự là báo ơn thầy. Tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ, hoàn thành sứ mệnh của đời này. Chúng ta lại đến thế giới cực lạc đoàn tụ. Cảm ơn mọi người. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi Cực Lạc.